chứ không phải đợi tới chính đích thân mình. Đích thân mình mà hủy bán tam bảo thế này, không? Đợi mà chúng ta chỉ tay hủy bán thì mới gọi là hủy bán. Thì đâu có thiết gì chuyện Bồ Tát giới, rồi đọc giới, rồi kiếm giới làm chi nữa. Phải nào? Đâu có phải. Nếu mà dịch nghĩa như vậy thì rõ ràng là đâu có cơ hội để tội, để phạm giới đâu mà lo. Không đâu. Phải cố gắng hiểu cho sâu, cho rộng hơn một chút. Thì chúng ta mới có thấy là cái bốn phận phải hộ trì tam bảo. Không phải là hộ trì tam bảo theo nghĩa hình thức là chỉ có góp tiền xây chùa không đâu. Cái đó chỉ là một cái vỏ, một cái phần rất nhỏ thôi. Tất cả cái uy danh của tam bảo, cái dòng sống của Phật Pháp Tăng nó hiện hữu trong thế gian này, ở trong tất cả mọi sự mọi vật, nó rộng rãi hơn, chứ không phải chỉ có gói gọn trong ngôi chùa hay là trong cái vị tăng không đâu, hay là trong quyển kinh không đâu. Thế nào, rõ ràng á, đây là cái gì tam bảo? Ai học giáo lý sơ cấp 1 rồi, đây là cái gì tam bảo? Không, thế gian trụ trì tam bảo. Thế nào, học lại giáo lý cấp 1 giùm tôi chút đi. Có 3-4 loại tam bảo để hiểu khác nhau. Đó là đồng thể tam bảo, đó là thường trụ tam bảo và thế gian trụ trì tam bảo. Cấp 1 quý vị, bài số 2, số 3 gì, bài số 1 của Phật học phổ thông khổ 1. Chứ không phải là cao cấp gì lắm đâu. Cho nên á, tam bảo mà tam bảo hình thức, tam bảo tức là Phật tượng, là mái chùa, tam bảo là vị tăng, thí dụ như Thầy Thích Quảng Ba đi, thí dụ như vậy, tam bảo là mấy quyển kinh đây, chỉ là cái vỏ, chỉ là cái hình dạng, chỉ là cái phần thô sơ bề ngoài thôi. Cái thể tánh tam bảo nó sâu rộng hơn, cái thường trụ tam bảo nó phổ quát hơn, chứ nó không chỉ có gói gọn trong quyển kinh này, hay là trong chiếc áo này, hay là trong cái mái chùa, hay là Khánh Anh, hay là Thiện Minh đâu, phải không? Đụng chạm mà nghe không? Tôi mà dám mua rìu qua mất thợ ha. Đó, thưa quý vị là rõ ràng như vậy, chúng ta phải hiểu cái nghĩa tam bảo rộng rãi hơn, để cho chúng ta giữ giới được chu đáo, tươm tất và sâu rộng hơn. Và chữ hủy bán cũng phải hiểu nghĩa rộng hơn, chứ không phải là dùng cái lời lẽ của mình đích thân đứng ra mắng chửi thì mới gọi là hủy bán. Chúng ta phải hiểu nghĩa rộng hơn một chút như khi nãy đề nghị. Và chúng ta còn suy ngẫm để nó hiểu rộng hơn được nữa. Xin tới đây là tạm dừng cái giới trọng. Không? Nếu mà đi sâu nữa thì sẽ chúng ta không có đủ thời gian để đi hết mấy chục cái giới khinh kia. Và theo lời đề nghị đó thì xin cho tôi có cơ hội tối hôm nay cùng với quý vị phân tích qua các cái giới khinh của Bồ Tát giới tại gia, rồi tối mai đó chúng ta sẽ làm cái công việc so sánh với những cái giới phía bên xuất gia, và hy vọng là sẽ có soi dùng cái giới Bồ Tát xuất gia để soi sáng thêm trong cái giới Bồ Tát tại gia một tầng hơn nữa, thì nó rộng rãi hơn một chút. Cái đó chúng ta sẽ làm ngày mai. Còn lại 28 giới Bồ Tát tại gia thì xin lần lượt sẽ nói sau đây. Hết bao nhiêu giờ rồi? Còn bao nhiêu phút nữa? Tôi nhớ cách đây khoảng 5 năm, 6 năm gì tôi có giảng cái giới Bồ Tát tại gia này tại chùa Đức Viên ở bên Hoa Kỳ. Nhưng mà cử tọa thì khác hơn ở đây nhiều lắm. Số lượng cũng khác mà thời điểm cũng khác. Nhưng mà hôm nay tôi xin giảng lại, thì nói trở lại thì mong là nó sẽ được bổ túc, hay là nó sẽ khác hơn một chút so với cái bài giảng thời đó. Nếu quý vị nào muốn nghe đó thì xin cho biết để mai mốt gửi qua sau, để xem coi cái bài giảng năm nay với 5-6 năm về trước nó có khác không. Bởi vì xin thưa với quý vị là tôi hay lười biếng lắm, không có tham khảo tra cứu rồi ghi chép cái này ghi thật nhiều mới đem tới giảng, mà chỉ nói từ trong bụng, cái trong đầu của mình ra thôi. Có cái kinh nghiệm gì, có cái cảm nhận gì, có cái gì thì nói tại chỗ, hơn là phải đem sổ sách tới đem ra mà đọc. Và tôi chỉ đọc giới văn thôi. Thứ nhất là giới không cúng dường cha mẹ và sư trưởng. Xin thưa với quý vị, đọc giới văn trước. Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu hành Bồ Tát hạnh, thì được tất cả quỷ thần hỗ trợ, chư Phật hoan hỷ, chắc chắn sẽ đạt được Bồ Tát đạo. Đó là mới phát tâm thôi, phải không? Nhưng khi đã thọ giới rồi nên phải hết lòng hiếu thuận, cung kính cung dưỡng cha mẹ, cúng dường sư trưởng, dù phải hy sinh thân mạng cho đến hết tài sản cũng không lãng tiếc. Nếu ích kỷ kiêu mạn sân hận lãng tiếc mà không cúng dường cha mẹ sư trưởng thì tại gia Bồ Tát giới này phạm tội vô ý, không biết khởi tâm sám hối thì tổn phước, ô uế giới thế và sẽ bị đọa. Những cái câu chót đó sẽ được lặp lại ở tất cả 26 giới. Những cái câu mà nếu không thì hành cái giới đó thì sẽ phạm tội vô ý, sẽ nếu mà đã phạm tội rồi mà còn không có khởi tâm sám hối thì sẽ tốn phước, sẽ ô uế giới thế, sẽ bị đọa. Thì những cái chữ đó mình tìm hiểu sơ trước để lần sau mình không lặp lại nữa. Cứ thể một cái giới như vậy rồi đó, thì xong cuối câu là nó đều có cái hàng, nó có những cái ý như vậy. Vị Bồ Tát tại gia mà không có cố gắng thực hành những cái giới này thì cái vị đó phạm tội vô ý. Vô ý tức là không có cố ý, cố tình, tinh tấn, siêng năng để thực hành cái giới đó. Và đã biết là mình không có được trọn vẹn cái sự trì giới đó rồi mà còn không khởi tâm sám hối, tức là sửa chữa lại, phải cố gắng thực hiện chứ đừng có bỏ qua. Thì còn thêm cái tội nữa là thêm cái điều tổn hại nữa là sẽ bị tổn phước, sẽ bị ô uế giới thế và sẽ bị đọa. Đọa đây tức là xuống một cấp, rớt xuống một tầng. Thay vì chúng ta bắt đầu tiến lên thì chúng ta nếu mà không cố gắng tinh tấn thực hành thì nó sẽ rớt xuống, thì gọi là đọa. Như vậy thì cái nội dung của giới này là gì? Cái nội dung của giới này đó xin được nói thoáng ra một chút, là thay vì chúng ta sẽ mang cái hình ảnh của Bồ Tát là đi cứu độ chúng sanh, tại vì chúng ta đọc kinh Phổ Môn thấy Quan Thế Âm Bồ Tát siêu việt quá, phải không? Dùng 32 thân đi khắp mọi nơi, mọi thế giới. Khoan cái đã. Khoan nói tới chuyện độ chúng sinh, độ các loài này, loài kia, dùng hiện thân này, thân kia cái đã. Trước hết là phải cư xử tử tế với cha mẹ, sư trưởng của mình. Có ơn, có nghĩa, có lý, có tình, có đạo, có đức. Cái đó mà thành tựu rồi thì chúng ta mới đủ cái tâm tử tế, tâm từ bi, tâm phụng dưỡng tất cả chúng sanh khác. Cha mẹ sinh ra cái thân của mình, thầy mình tạo ra cái pháp thân huệ mạng cho mình, mà mình không có từ bi, mình không phụng dưỡng, không hiếu thuận, thì mình nói không, để tôi đi hiếu thuận phụng dưỡng người ngồi đường kia, nó rất là vô lý, nó không có logic. Dĩ nhiên là cha mẹ mình cũng có người cũng kỳ cục lắm chứ, đâu phải cha mẹ mình là thánh hiền hết đâu, phải không nào? Có không quý vị, có ai lỡ có cha mẹ kỳ cục không? Thậm chí có những vị cha mẹ hết sức là vô đạo, hết sức là tội ác, hết sức là mê tín tà đạo nữa, chứ phải không có đâu. Và thậm chí cũng có người đệ tử sao thấy thầy mình dở quá, sao không bằng ông sư này, ông sư kia, ông sư nọ, khởi tâm khinh mạng thầy mình nữa. Tại mình so sánh thầy mình sao tầm thường quá, thầy mình sao không có hay bằng ông thầy kia, sao không giỏi bằng ông thầy nọ, sao không nói ra rõ ràng, động chạm chút nha quý vị, không nói rõ. Cho nên nếu đệ tử mà khởi tâm như vậy với sư trưởng của mình, con khởi tâm như vậy so sánh cha mẹ mình với những cái người khác, để rồi viện cái lý do đó để không hiếu thuận, không cung dưỡng, không cung kính, thì rõ ràng đó là con người vô nghi. Cái người đó đừng nói chuyện đi phụng dưỡng cứu độ chúng sinh hay là từ bi tử tế ban vui cứu khổ cho ai hết, phải không? Cái người thân thiết nhất, bởi vì mình còn phàm phu mà, cái thân này là do cha mẹ sinh ra, cái trí tuệ này, cái đức tu này, cái kinh nghiệm này, cái đời tu này là do cha sư trưởng của mình tạo ra, mà mình còn tìm cách để chê bai, chỉ trích, còn miệt thị, còn là bội bạc, thì mình còn nói là không, tôi thích đi cứu độ chúng sinh ở ngoài đường thôi, hay là chỗ nào thôi, chứ còn cha mẹ là tầm thường lắm, hay là cha mẹ độc ác, cha mẹ không có cứng đầu quá, độ không được. Như vậy thì cái người đó là cái người, cho nên giới thứ nhất đầu tiên vô là chỗ đó liền. Trong 6 giới trọng đó là nhằm mục đích để kiến thiết cho mình một cái tâm chất, một cái nền đạo đức căn bản để từ đó mà thực hành. Nhưng mà đi vào thực hành đó, thì rõ ràng đây là giới đầu tiên. Đây là giới đầu tiên, phải thấy rõ cái ý của Phật là như vậy. Hiếu thuận và cung kính và phụng dưỡng cha mẹ, bất kể cha mẹ đó là thiện hay ác, bất kể cha mẹ đó là ngu hay là hiền hay là dữ, bất kể cha mẹ đó là chánh hay tà, phải không? Bất kể sư trưởng đó là minh hay bất minh, thật ra mà bất minh thì cũng hơi vô lý, nhưng mà cũng phải có một ít người vị thầy nào đó cũng bất minh hơn những vị kia một chút chứ. Nhưng mà cái đó không phải là bổn phận của mình đi so sánh. Bổn phận của mình là nhận ơn đức ít hay nhiều từ vị, từ ai. Và chúng ta cũng đừng nên quên rằng là không phải chỉ có một sư trưởng, và cũng không phải là chỉ có một cha mẹ. Có phải có một cha mẹ không? Học Phật tới cỡ này mà nói có một cha mẹ thì thôi thua rồi, không biết nói làm sao nữa. Chúng ta có vô số vô lượng cha mẹ, nhiều đời nhiều kiếp. Chúng ta có thể học với tất cả rất nhiều vị thầy, và chúng ta có rất nhiều sư trưởng. Coi chừng chúng ta sẽ rơi vào cái chủ nghĩa tôn quân và nói sao, tức là bị hẹp hòi, và nhất là bị sợ mang cái tiếng là gì, bất trung, bất hiếu, hoặc giả là phản thầy, phản bạn hay gì đó, thì chúng ta trở thành là hẹp hòi một cách vô lý. Trong nói chung là quy y tăng là quy y toàn thể tất cả tăng thể, thánh tăng và phàm tăng.